This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ như thường mời quý vị cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, chương trình đến cùng quý thính giả một tuần một lần vào trưa thứ năm. Từ phòng vi âm, như thường gửi lời mến chào chú Ẩn, thưa chú.
Chú hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà 600 và hân hạnh chào như thường.
Dạ, hôm nay chú khỏe không?
Giống như chú nói, còn sống mới làm giờ bài được.
Có một ngày mà mình thấy là mình được còn thở là còn ân phước phải không chú? Dạ. Hình như là hôm nay chú ở nhà phải không?
À, nói lại như từ chú nghe.
Dạ, hình như là hôm nay chú ở nhà phải không?
À, đưa nhà mới đi về thôi, mới đi dự cái tiệc. Về nhà ngồi nghỉ sẵn làm việc đây luôn.
Rồi mới đi dự tiệc giữa tuần hả chú? Chưa cuối tuần mà được dự tiệc rồi, sướng vậy.
À, cứ mỗi thứ năm á.
Dạ.
Có những cái buổi tiệc đặc biệt của thành phố
ra
đi tham dự những cái buổi tiệc của như Chamber of Commerce rồi đó.
Dạ.
Làm lớn phải vậy thôi.
Trời, sung sướng ha.
Sung sướng vậy. Có cái nào mà nuốt vô mà không trả đâu.
Ở vậy chứ chứ người ta đi làm thì người ta có happy hour vào ngày thứ sáu thì thôi, chú có ngày thứ năm thì ít nhất là trong tuần cũng có một ngày có chữ tiệc vô là cũng thấy vui rồi chứ, thay đổi không khí một chút vậy.
Vâng.
Dạ.
Một buổi lên nhưng mà ít lắm vài trăm người chứ không phải là ít.
À như vậy chứ.
Ừ.
Dạ. Bởi như thế cho nên có nhiều người đó chứ, họ có nhiều người mà đến tuổi về hưu á, người ta nghỉ hưu á, người ta cũng có cái cảm giác là nhớ nhớ công việc của mình, nhớ nhớ những cái cuộc sống mà xung quanh xã hội có nhiều người. Còn nên, cho nên có nhiều người là họ đã ở về hưu rồi nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải đi volunteer đến bệnh viện hoặc là nơi đâu đó đông đông người làm một cái gì đó để cho thấy rằng là mình cũng còn gắn liền với là cuộc sống nhộn nhịp, bận rộn chút đỉnh. Khi đi làm thì không có thời giờ để nghỉ thì cứ than là bận quá, nhưng mà lúc về hưu đó thì giờ nhiều quá thì lại than sao rảnh quá.
Tiền nói cái câu mà chữ volunteer chú mới thấy là người Việt Nam mình ít khi volunteer lắm. Làm cái gì cũng vô hỏi trả nhiều tiền, trả nhiều tiền. Là cái volunteer đó nhiều cơ quan ta cần lắm như tiền.
Yeah.
Chẳng hạn như nếu mình còn sức khỏe, Meal on Wheel cũng là một cái volunteer rất là hay.
Yeah.
Mình đưa cơm cho những người ta lái xe không được giờ, hoặc là lớn tuổi quá. Hoặc là đi lại những cơ quan người già, những buổi trưa đó phụ bưng cái đồ ăn cũng như dọn bàn kia. Rất là hay.
Yeah.
Người Việt Nam mình làm mà không thấy cái lợi á, thì ít khi mà volunteer, do đó chú làm đi khắp nơi á, mà chỗ nào mà có volunteer ít thấy người Á Châu mình dính tay lắm. Như thế có nhưng mà thiểu số, nghĩa là rất ít chứ không có thể nào mà có số đông như người Mỹ.
Phần đông á thì như Tuyền thấy là cái tinh thần volunteer ở đây thì có các tuổi trung niên đó thì cũng nhiều, rồi tuổi trẻ cũng nhiều, nhưng mà có thể là cái thế hệ mà
lớn tuổi, chung
lớn tuổi đó thì đôi lúc người ta chưa có quen với lại những cái hoạt động như vậy ở đất Mỹ phải không chứ?
À, cái tuổi trẻ đó thì tùy theo, chẳng hạn có một số mấy anh chị em mà về ngành y đó thì thỉnh thoảng cũng thấy có một vài người làm thôi, nhưng mà nói về volunteer mà thật sự ra nhiều á thì ít khi thấy người Á Đông mình tham gia lắm như thế.
Dạ.
À, chú làm ở đây chú thấy thì nhiều khi chú cứ gọi hoài anh chị em mình làm cái gì á. Người Mỹ ngộ lắm. Một khi họ sống nhờ cái mảnh đất này, họ sống nhờ công việc ăn này, thì khi họ có tiền bắt đầu xong họ sẽ phân chia lại cho cái xã hội cái nơi họ sống như tiền. Đó là cái phương pháp sống của cái xứ sở này, bởi vậy người ta mới mạnh.
Dạ, cảm ơn chú chia sẻ, nhắc nhở. Và hôm nay thì thưa quý thính giả, chú Trương Minh Ẩn đang có tiếng trên làn sóng. Nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, những vấn đề an toàn của quý vị, hoặc là đôi lúc là có những cái đôi lúc như tôi nhận thấy có những câu hỏi chứ mà cứ nghĩ rằng là trong chương trình không biết là có nhận câu hỏi đó hay không, nhưng mà thật ra lại rất là
câu hỏi nào cũng nhận hết như thế,
rất
không
là
có câu hỏi nào
nhiều.
Là không quan trọng cả. Ví dụ như quý vị có nghe những người bạn mình nói câu đó cũng hỏi nữa. Thật sự ra chú đã nhắc nhở nhiều lần, người nào hỏi cái câu mà hầu như mọi người đều biết hết á, thì chú lại giúp đỡ người đó nhiều hơn.
Dạ.
Tại thứ nhất, một là người ta không có cơ hội để người ta hiểu biết.
Dạ.
Hai là người ta từ đó tới giờ họ rất sợ sệt trong vấn đề những cái gì liên quan tới nhất là luật lệ và chính quyền.
Dạ.
Do đó những người đó là những người đáng thương và những người cần giúp đỡ nhiều. Đó là cái cách chú làm việc.
Dạ, rồi chú Trương Minh Ẩn đã rất là ủng hộ quý vị và khuyến khích quý vị chia sẻ thắc mắc thì cứ hỏi nha. Số điện thoại của chương trình hiện giờ là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin phép chú cho Như Tuyền mời vị thính giả đầu tiên. Hello.
Yeah.
Hello.
If you would like to make a call, please.
Rồi, xin được mời một vị thính giả. Hình như là có một vị thính giả cố gắng gọi nhưng mà không biết tại sao lại không có connect được với chương trình. Quý vị có thể gọi nha.
Tôi coi lại cho đài xem. Dạ. Có mấy lần chú thấy gặp trở ngại tất cái cô.
Rồi, để Như Tuyền thử xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Dạ, được.
Dạ, xin chào chú Ẩn và chào chị Như Tuyền. Cái chị hỏi là hello.
Chị nói đi, nghe được rồi.
Dạ, dạ. Cho chú hỏi là nhà sớm của cháu á, như nhà kế bên á, họ nuôi chó. Rồi cái mỗi lần mình đi ra ngoài, mỗi lần mình ra ngoài rồi mình nghe nó cứ sủa hoài, mình biết tai quá. Ra ngoài kia đằng sau vườn mình làm việc á, thì mình sẽ làm sao hả chú?
Ok, cái thứ nhất á, con chó sủa là một cái phiền cho hàng xóm đó. Nhiều city có cái luật lệ rất là gắt đối với chó. Ngay cả những người sống trong cái khu HOA đó mà chó sủa đó, có những cái khu HOA nhất là condo đó, họ không cho con chó chạy ra sao mà sủa, nếu sủa là bắt đầu họ phạt. Tùy theo mỗi cái chỗ sống cũng như mỗi thành phố, cái luật lệ đó chỉ lên cái tụi mà ở trên nó gọi là code enforcement đó, chị hỏi cái đó. Và nếu mà nó tiếp tục mà nó làm phiền vậy, chị nên gọi một là cảnh sát, hay là chị gọi code enforcement để người ta xuống, người ta warning ông chủ đó. Nhưng mà cái đầu tiên á, cái câu tôi nhắc nhở là bà con xa không bằng láng giềng gần. Mình qua mình nhắc nhở cái người chủ kế bên, nói con chó cứ gọi hoài làm phiền, tôi ngủ không được. Và hơn nữa tôi có những giây phút sống riêng tư của tôi ở mé sân sau mà nó cứ sủa hoài, tại sao ông không giúp đỡ giùm tôi vấn đề đó. Nếu mà họ trả lời một cách mà xin lỗi chị kiểu lưu manh á, thì mình đi tới vấn đề chính quyền. Còn nếu họ cố tình họ làm giúp đỡ, thì chẳng hạn một lần mình ra nó sủa, người chủ ra nạt nó hay là kêu nó im. Tại vì cái con chó sủa nó có, nếu mà người chủ nó cố tình làm với chị, mấy cái người mà thuộc về thú y đó, làm ngành thú y cho Petsmart nữa, họ có những người training con chó rất là hay, cho con chó bớt sủa và không sủa bậy. Nhưng mà ở đây có nhiều người nuôi chó là thả lỏng vậy thôi, muốn làm gì làm. Thì đó là cái câu trả lời tôi cho chị nghe. Mỗi cái thành phố nó có cái ordinance, tức là cái luật lệ của thành phố đó, có chỗ rất là gắt và có chỗ không. Nhất là HOA thì cái vấn đề rất khó.
Dạ, nhà cháu không có HOA. Nhưng mà nếu mình gọi cảnh sát là mình gọi cái số nào ở trong...
Dạ, số... Bây giờ cô có biết xài máy vi tính không?
Dạ, biết.
Ok. Lúc nào cũng vậy, một khi cái chuyện mà khẩn cấp mình phải gọi 911. Còn cái chuyện không khẩn cấp, mình lên đó đánh, chẳng hạn như bây giờ nói thành phố Dallas đi ha. Chị đánh chữ Dallas non-police non-emergency. Ok? Tức là không có phải là khẩn cấp thì nó sẽ hiện số đó, chị gọi chị nói ok giúp đỡ tôi, có nhà hàng xóm mà tôi qua nói chuyện. Nhưng mà chị đã nói chuyện với người hàng xóm chưa?
Dạ không, cháu hỏi trước rồi mong muốn là cháu sẽ làm. Rồi,
bây giờ á, chiều nay rảnh hôm mai làm đi, chứ còn mai mốt thì nghe 2-3 ngày chó sủa nó mệt. Ok.
Dạ, cứ mỗi lần ra vườn là cứ ầm ầm
lên
vậy mà không
mặt. Nó làm phiền lắm, sống một căn nhà mà có con chó vậy, mình không có cái tự do mấy sao, và cái sự mà hưởng thụ cái sân nhà mình không có. cái đó là luật lệ của thành phố rất cũng nhiều chỗ rất khác. Ok, dạ rồi.
Dạ, rồi. Chị dạ.
Còn nếu gặp trở ngại nữa gọi lại. Ok nha.
Dạ vâng, xin được mời một vị của chương trình. Hello. Hello. Hello, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên.
Xin lỗi, phải tôi không, chị Quyền?
Dạ đúng ạ.
Alo, cháu muốn hỏi chú Ảnh thế này á. Chúng cháu qua Mỹ năm 2012, tháng 7 năm 2012. Mà tháng 7 năm 2017 chúng cháu làm đơn để xin nhập quốc tịch á. Đến nay là một năm một tháng rồi mà họ chưa có gọi đi thi. Nhưng mà mấy người bạn của chúng cháu á nói là tại vì trong cái thời gian cháu sống ở Mỹ từ năm 2012 đến giờ là hai vợ chồng cháu có một lần đó là cháu chạy vượt tốt tai với lại một lần đại loại là bị accident á. Người ta nói là bị accident thì họ không cho thi quốc tịch, có đúng không chú? Cháu muốn hỏi lại.
Dạ, thấy câu đó hơi vô lý, nhưng mà nếu mà anh mà muốn hỏi rõ hơn vấn đề này, tôi chưa bao giờ nghe cái chuyện đó thi quốc tịch không dính dáng gì lái xe cả. Nhưng mà ví dụ lái xe mà đụng chết người vì say rượu đồ, cái vấn đề đó khác. Còn involve accident là accident, cái đó là traffic law. Nhưng mà nếu anh muốn hỏi mà rõ hơn đó, để cho chắc chắn lần nữa đó, anh chờ chương trình của ông luật sư gì Michael Cao chuyên môn nói về di trú đó.
Yeah.
Anh sẽ hỏi, ông sẽ trả lời rõ ràng cho anh hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là 99% chuyện đó không có.
Rồi, như vậy thì anh sẽ hỏi thêm luật sư Michael Cao lúc 3:15 nha.
Dạ, yeah, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý thính giả số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào nha. Trở lại với chú Ẩn thưa chú.
Ok, chú có vấn đề rất là quan trọng, nói cho đồng bào biết. Quý vị hiện tại, quý vị nào đã thi quốc tịch rồi, rồi sau khi thi quốc tịch rồi, quý vị nào có nhìn thấy cái bằng lái mình và cái tên trong quốc tịch có giống nhau hay không? Đó là cái quan trọng. Đa số khi mà lấy cái bằng quốc tịch về á, ít có ai coi lại trong bằng quốc tịch có đúng như cái tên mình muốn hay không. Ok, đây là trường hợp mà xảy ra không phải chỉ có người mà chú nghe cũng rất là thường. Là khi mà đi đổi bằng lái á, thì cái tờ quốc tịch, ủa cái số sổ kia ti, cái tên số sổ kia ti á, nó không giống trong bằng lái. Là tại vì á, tên Việt Nam mình á, chú đã nói là những người nào mà tên bốn chữ á, khi mà có thi quốc tịch á, khi làm đơn xin quốc tịch á, làm ở quý vị bỏ bớt một chữ dùm, thì quý vị đỡ nhức đầu lắm. Và nếu quý vị bỏ bớt hai chữ dùm thì càng tốt nữa. Chẳng hạn như tên chú là Trương Minh Ẩn, chú chỉ để An Trường, thì không bao giờ gặp trở ngại. Chị nhớ kỹ, computer của Mỹ nói về tên chỉ có 3 chỗ, chứ không phải giống như người Mỹ mình thường ghép tên cha họ mẹ vô này kia. Thành ra đánh á, mà lỡ cái người đó đánh lộn á, là quý vị kẹt. Thêm một vấn đề nữa, chẳng hạn người nào có cái chữ tên chẳng hạn Trương, Trương, Phương, quý vị làm ơn khi mà làm bất cứ giấy tờ gì người ta in cái chẳng hạn bằng lái hay là quốc tịch gì đó, đa số người Mỹ thấy chữ O-U-O á, thì đánh O-U không à, như tiền.
Yeah.
Tại tiếng Mỹ nó không có U-O. Do đó, tên chú trong cuộc đời chú làm việc á, cái người đánh lộn ít lắm phải 10 lần. Paycheck này kia rồi. Do đó quý vị phải cẩn thận trong cái đề tên. Khi mình thi quốc tịch rồi, tại trong cái trường hợp của cô này, cái bằng lái của cô là tên không trùng với cái Social Security. Nhưng mà chú hỏi câu là Social Security và cái quốc tịch giống nhau không? Có giống nhau. Trong khi cảnh sát kêu là phải đi đổi số cổ quý tùy. Thì chú mới hỏi cô này, chứ khi mà đi mình biết vậy rồi đó, có mang cái bằng quốc tịch theo không? Nói có đưa ta coi không? Dạ không, tại ta không hỏi. Trời ơi quý vị, trả lời tôi cái câu đó tôi nghe rất là tức cười. Tại hai cái mà quan trọng hơn bằng lái đó là cái bằng quốc tịch và số sổ kia, thì hai đó cái đó trùng rồi, trúng rồi đó. Thì đó là căn bản của quý vị từ ngày sống cho tới ngày chết, trừ khi quý vị lấy chồng muốn đổi họ. Ok không?
Dạ.
Do đó quý vị cẩn thận. Và quý vị được quyền đổi bằng lái 6 tháng một năm trước, chứ không cần phải đợi tới chú ơi hết cuối tháng 8 này bằng lái cháu hết hạn. Đừng chờ tới giờ chót, giờ ngay giây phút nào quý vị nghe chương trình này, làm ơn đem những giấy tờ ra coi có lộn xộn gì không, điều chỉnh lại, đừng có đợi tới giờ chót. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. À, sẵn chú nhắc đây thì cháu cũng chia sẻ, nếu mà quý vị nào mà thấy ở cái tên của mình ba má đặt mà mình không muốn đổi qua tên Mỹ hoặc không muốn bỏ bớt đó, thì mình có thể là mình bỏ cái dash giữa hai cái tên, ví dụ như cho lấy ví dụ như tên là
Thị Kim,
Như Tuyền đi, ví dụ vậy đi.
Như Tuyền,
thì dạ. Mình sẽ bỏ cái dash vô chính giữa thì nó sẽ nối lại thành một chữ, thì mình sẽ không bị tách rời tên đó ra. Đó. Vâng, bây giờ thì xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello. Hello.
Alo.
Dạ, xin chào. Chào chú. Chú có nghe được không ạ? Chú ơi. Chú ơi. Trên đường dây có rất là nhiều vị đang chờ. Như Tuyền cố gắng để mà đón điện thoại của chú nè. Chú lên tiếng được rồi, chú nói đi.
Chắc là người khác đó.
Rồi, bây giờ
dạ, nghe nói đi anh, nói đi.
Xin mời một vị trên
đường dây.
Dạ. Quý vị vui lòng vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Quý vị nghe bằng điện thoại thôi thì chú Ẩn mới nghe được tiếng quý vị và quý vị cũng nghe được tiếng của trên làn sóng luôn nha. Vâng, xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Dạ, tôi tên Hùng ở Dallas.
Dạ, chào chú Hùng.
Cho tôi hỏi là nếu mà con đi, con học đi xe bus thì nghe nói là qua đường ray là phi xe bus phải không chú Trương Minh Ẵng?
Dạ, hỏi lại câu, tôi không hiểu anh nói câu gì.
Chú Minh Ẵng cho con hỏi là nếu mà học sinh đi xe bus á, mà nhà mình tới trường qua đường ray xe lửa là phi xe bus phải không chú?
Cái đó tùy theo cái BASD, tức là cái sở học vấn của cái khu vực đó. Anh gọi hỏi cái luật lệ riêng của nó, mỗi chỗ nó có luật lệ riêng. Thường thường có những cái chỗ nếu nhà mình cách trường học 2 mai hay là trên đó, có những cái thành phố đó nha, có những cái thành phố trên 1 mai, hoặc là có thành phố nếu mà nhà mình bên kia đường xe lửa thì con được đi xe lửa, đi xe bus. Do đó anh cần phải gọi lên cái sở học vấn, tức là thí dụ như anh ở Dallas thì nó gọi là Dallas BISD, rồi Arlington thì Arlington BISD. Do đó gọi lên đó hỏi coi luật lệ đi xe bus như thế nào. Nhưng mà khi mà anh ghi danh á, mang con ghi danh tháng rồi, từng rồi đó, thì vô trong đó là nó sẽ có cái option cho đi xe bus. Anh có ghi danh cái đó không?
Từ dạ có ghi danh
không? Nhà gần quá, có làm cái đó không?
Có làm nhưng mà thấy nó là gì pay right. Mà nghe nói là tại vì mới đổ qua chỗ mới ở thì trước thì nghe nói là ở Watagà là qua đường rài người ta không lấy tiền, mà không biết trên keo là ý với đeo là qua đường rài người ta có lấy tiền không.
Ok, cái Watagà và Keller đó, nó là một cái trung tâm học vấn với nhau, tức là Keller ISD hết. Ngày xưa đó thì Hotham City thì thuộc về BISD, Northeastern Hill. Thì bây giờ anh cứ như vậy nha, gọi Keller BISD thì nó sẽ có số điện thoại và hỏi lên đó một câu rằng con tôi nó ở cách đường bên kia đường rầy gì, vấn đề nguy hiểm mà xe bus có chở hay không. Cái câu đó quá dễ dàng để hỏi, tại vì nó quá nhiều khu học vấn mà anh hỏi ngay bây giờ á. Nếu mà anh không biết cách hỏi ra, anh gọi văn phòng anh bỏ tên điện thoại vô, tôi hỏi giùm cho, không có gì hết.
Dạ dạ, cảm ơn anh Trương Minh Ẵng.
Dạ okay, rồi, chúc anh may mắn nha. À, số điện thoại văn phòng của chú Ẩn đó quý vị cứ giữ làn sóng, cuối chương trình Như Tuyền sẽ gửi đến cho quý vị. Có một lần nói như vậy mà cuối cùng quên mất cái chào quý thính giả đi ra luôn. Chút xíu là cháu quên chú Ẩn nhắc dùm nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Dạ hello, chào chị, chào chú Ẩn. Cháu cháu Long ở quay lì á. Cháu hỏi là hai đứa bé của cháu nó năm nay nó 6 tuổi mấy rồi, mà nó được mấy tuổi thì không phải ngồi ca xít để chở đi học hay là đi vòng vòng thì chú
hỏi. Dạ, bữa trước tôi nói, nếu mà tôi nói lại có trật thì có trật chút xíu thôi. Ví dụ như chiều cao của cháu là 4.7, nặng trên 100 pound thì không cần phải ca xít. Ok. Còn nếu mà dạ, đứa bé từ 1 tới 0 cho tới 1 tuổi hồi ca xít mà quay ghế trước, còn từ 1 tuổi tới 2 tuổi thì được, 1 tuổi tới 3 tuổi, 5 tuổi thì quay mặt về trước. Còn sau đó khi đứa bé bắt đầu lớn quá đó
Nhưng mà có những cái đứa bé mặc dù nó nằm trong cái hạng tuổi nhỏ nhưng mà ca xích chặt quá, mình ngồi ngoài, người cảnh sát luôn luôn khi ngừng lại á, là người ta dòm coi đứa bé này có quá nhỏ hay không. Có nhiều đứa bé đó, nó 7 tuổi rồi nhưng mà vì nó cái tướng nó quá nhỏ, ngồi cái booth xích á thì cái dây nó cắn ngang mặt, do đó cảnh sát thường thường làm khó dễ yêu cầu mình thôi, chứ cảnh sát không ghi tích cực được nếu cái tuổi của cháu là quá hạn. Rồi thêm cái nữa là khi ngồi ca xích á thì phải là từ 13 tuổi trở lên, chứ còn 13 hay 12 gì khoảng cái dạng đó đó. Anh muốn biết chắc chắn anh gọi tôi, sợ tôi không có để ý mấy vấn đề đó lắm. Tôi có cái giấy nằm trong văn phòng tôi. Thì cháu phải ngồi ở ca xích là ở bé sau, chứ cái ca xích không có để giấy trước. Ok không? Còn bây giờ đó là câu hỏi của tôi, trả lời của tôi. Còn nếu anh muốn biết chi tiết á thì cuối giờ lấy điện thoại văn phòng tôi, anh vô thì tôi có cái list nằm đó đó. Tại vì luật lệ trên đất Mỹ nó hầu như ngàn nha. Ngay cả mấy vị mấy người mà làm chuyên môn về luật, luật sư rồi vậy, có những cái bộ luật cũng phải quay ngược lại mà coi từ đầu tới cuối, chứ không ai mà tài tình mà nhớ. Chỉ có những cái gì mà thông thường á thì chúng tôi nhớ, còn ngoài ra là phải coi lại trước khi trả lời rõ ràng, nếu anh muốn biết chắc chắn. Ok nha.
Dạ dạ, cảm ơn chú Vạnh nhiều. Dạ cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn anh. Như Tuyền mời một vị nữa trước khi Như Tuyền dừng lại cho phần giới thiệu thương mại, xin mời. Hello. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, alo, ai đó? Thì trả lời giùm. Bộ không có phách.
Chắc là quên đi ra bếp coi cơm rồi.
Dạ,
dạ tôi chú ẩn chắc đến đây cho phép Như Tuyền dừng lại chút xíu đi.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chú và quý thính giả giữ làn sóng nha. Sau phần giới thiệu thương mại thì chú Trương Minh Ẩn cũng như là phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ đến cùng quý vị. Như Tuyền cảm ơn quý vị rất nhiều đã giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trong khung giờ là từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và cảm ơn chú Ẩn rất nhiều đã trở lại phần 2 của chương trình, thưa chú.
Cảm ơn Như Tuyền và quý vị thính giả đài 1600 trong phần 2.
Và thưa quý vị, có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh xe cộ nào từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý thính giả cứ gọi vào để tham gia chương trình. Những thắc mắc của quý vị sẽ được chú Trương Minh Ẩn chia sẻ. Và nếu mà những câu hỏi của quý vị không nằm trong phạm vi hiểu biết của chú Ẩn thì chắc chắn rằng quý vị sẽ được giới thiệu đến cho một chương trình khác thích hợp hơn. Đừng ngần ngại, hãy gọi cho số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và hồi nãy đó thì có mấy anh đang chờ số điện thoại của văn phòng chú Ẩn đó. Chút xíu nữa trong chương trình thì Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại đến, nên quý vị cứ vui lòng giữ điện thoại, giữ đường dây của radio dùm quý vị nha. Chú ơi, chú có gì cập nhật nữa hay không chứ?
Có.
Dạ, mời chú.
Tuần rồi có một cái cô gọi chú hỏi có phương pháp nào làm. Cô ta có hai đứa con, một đứa đầu là 14 tuổi, đứa con gái. Mà bây giờ nó hút thuốc rồi hút cần sa, bỏ nhà đi hình như với bạn trai hay gì đó. Thì cô ta hỏi chứ có phương pháp nào để đưa cái cô bé này vô cái khuôn khổ hay không? Đương nhiên có. Và cô ta hỏi cái bootcamp. Quý vị biết á, nếu quý vị biết cách mà dung dăng để tìm những cái sự mà giúp đỡ của chính quyền á, thì quý vị có thể gọi cái hotline của những đứa bé mà bị gọi là cái hotline addiction đó, của những đứa hoặc là người lớn mà dính vô thuốc nghiện đó, và nói cho họ biết là trong gia đình tôi cái khả năng không có, thì quý vị gọi hết cái hotline này hotline nọ, trước sau quý vị cũng sẽ được giúp đỡ. Còn trong trường hợp với cô đây á, thì khi cảnh sát bắt cái cô bé này á, đưa xuống juvenile đó, thì bà mẹ, cô mẹ, người mẹ mới nói câu là chính quyền có làm gì làm tôi không biết. Thì cái đó là một cái lầm lỗi nhất của quý vị. Quý vị nhớ kỹ, khi con mình á, nó dưới 17 tuổi, mới dưới 18 tuổi, từ dưới 18 tuổi nó vẫn nằm trong cái sự bảo lãnh, bảo hộ của mình đối với luật gia đình. Nhưng mà khi phạm pháp á, là 17 tuổi trở xuống, 17 tuổi trở xuống. Thì trong trường hợp này á, một khi mà con bị bắt á, thì đương nhiên cái tòa án của trẻ em á, sẽ gọi cha mẹ lên lãnh và cha mẹ không lãnh. Do đó sau đó không biết đứa này thả như thế nào. Nhưng nó có cái thất lợi cho quý vị. Một lần đứa bé mà dưới cái tuổi vị thành niên này á, mà bỏ nhà ra đi, quý vị gọi cảnh sát. Quý vị bỏ nhà 100 lần gọi cảnh sát, 100 lần. 200 lần gọi 200 lần. Đừng sợ phiền cảnh sát, nhớ vậy đó. Thì khi mình gọi rồi á, là xin cái report số mấy lên, in cái đó giữ đó để làm gì. Khi mà đứa bé rồi bị bắt ở tại tòa juvenile nữa, thì quý vị cầm một chồng hồ sơ này lên, có nhiều khi xin lỗi những ông biện lý, ông coi, ông sơ qua, ông không để ý, ông không có để ý là cô này bị bắt bao nhiêu lần. Do đó ông có thể nói ok, mày xách về nữa. Thì nhưng mà có những cái bằng chứng mà cô này đã kết cục bỏ nhà và hầu như cha mẹ không có điều kiện để control cô này. Thì xin chánh án cho cô này vô bootcamp. Thì nếu mà chánh án và biện lý nhìn thấy rằng cái tình trạng cô này cần phải được cải tổ, còn không á, là cô này sau này sẽ là một cái thành phần xấu tổ.
Chú ơi, chú có nghe được không?
Hả?
Dạ.
Nghe không?
Dạ.
Ok. Thì tòa án có thể đưa cô này vô cái bootcamp mà quý vị không cần phải trả tiền, là tại vì của chính cô này vi phạm luật lệ. Còn nếu quý vị muốn những bootcamp mà trả tiền á, thì xin lỗi quý vị, từ 6-7 ngàn đô mỗi tháng. Tôi không nghĩ rằng đa số người Việt Nam có cái số tiền đó để ấy. Còn nếu đưa con mình vô cai nghiện á, thì cháu dưới tuổi vị thành niên, quý vị có quyền được cai nghiện, nhưng mà trong đó cháu có nghĩa là work với những người medical hay không, rồi sau khi nằm trong bệnh viện cũng hết số tiền để chuyện đưa ra trở thành cai nghiện nữa. Đó là những ý kiến tôi. Con cái bị bắt làm ơn để cho cảnh sát bắt. Dưới 18 tuổi hồ sơ không có expose, không có ra ngoài pháp luật đâu mà quý vị sợ. Do đó khi cháu còn nhỏ mà đã để cho tới 14 tuổi mà run away, hút sách rồi bỏ theo trai rồi, thì đây á, đừng có đổ thừa cháu hoàn toàn, cha mẹ không có trách nhiệm trong vấn đề như thế.
Dạ. Thưa chú, cái thường thường như vậy là chú nói là những đứa trẻ nào mà dưới tuổi vị thành niên đó, thì ở trong những cái trại cai nghiện như thế thì bố mẹ có thể được giúp đỡ, không phải trả tiền, còn thường là họ chạc tiền cũng như chú nói như vậy cũng khá nhiều hả chứ?
Rất là nhiều, có những gia đình giàu đó họ bỏ dùng đó, nhưng mà nếu mà đứa trẻ đó, có nhiều người gọi điện thoại nói chuyện chú, nói trời ơi ông ơi giúp đỡ giùm con thôi, hỏi nhiêu tuổi, nói 4 mấy tuổi rồi. Quý vị nhớ cháu một khi đã tới 18 tuổi trở lên, quý vị không còn control, trừ khi cháu được bị bệnh về tàn tật cũng như là tâm thần này kia đó, thì quý vị có cái guardianship, quý vị mới có quyền quyết định. Ngoài ra một khi cháu 18 tuổi, quý vị phải nhớ kỹ đây là người lớn, cho đó quý vị đừng có gọi tôi mà nói cháu 4 mấy tuổi, thằng nhỏ tội nghiệp lắm này kia, rồi tới chừng nghe đã câu chuyện gần 10 phút một hồ tới chừng loại ra cậu này 4 mấy tuổi rồi. Ok.
Nhưng mà
thì
chứ...
chị con á, còn lúc còn nhỏ khi nó vô tù, quý vị đừng sợ vô tù con nít, nếu bị bắt theo đó, tại tù con nít á là nó khác với tù lớn. Trong đó xin lỗi quý vị, có nhiều cái tù chẳng hạn như ta đang có có anh kia. Do đó khi cháu mà đã mất, nên mình dùng chữ là không còn sự dạy dỗ của cha mẹ nữa, quý vị nên để cho chánh quyền giúp đỡ, và quý vị cần phải tiếp tay với chánh quyền chứ không thể bỏ lơ được.
Dạ. Okay, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Thực ra đó là ở cái tuổi mà bắt đầu mới lớn, tuổi gì thì á, thì trẻ con nó có những cái cũng rất là thay đổi. Mình lúc mình mới lớn cũng vậy đó chú, nhưng mà mình lớn lên trong một cái xã hội lúc xưa thì nó cực khổ hơn nhiều. Thành ra là ít có những cái điều kiện bị dụ dỗ, nhưng mà bây giờ đó thì mình mà thả con mình hay là mình chỉ sơ hở một chút xíu thôi là trẻ con rất là dễ bị người khác dụ dỗ. Thành ra là bố mẹ nên để ý đến con.
Chú thấy một chút. Gia đình thứ nhất là cha mẹ ly dị đó như tiền. Người mẹ đi làm từ sáng tới chiều để nuôi con, bỏ ở nhà có nhiều. Chú tìm hiểu ra, có người báo cáo với chú, có những người, có cái gia đình cô đấy làm neo mà bỏ con ở nhà lúc 6 tuổi thôi đó, như thế. Quý vị mà làm cái đó mà bị bắt á, quý vị mất đứa con mà muốn xin lợi đứa con đó, quý vị tốn tiền luật sư rất là nhiều. Để vô tòa xin lợi lấy đứa con từ CPS, tại vì quý vị mà đứa nhỏ có bị thương, hay là đứa nhỏ có chết chóc quý vị ở tù chết luôn. Do đó quý vị đừng có làm gan cái đó, làm có tiền đừng có ham tiền, để bớt thì giờ giúp đỡ con cái. Còn nếu không những đứa trẻ như vậy đó gửi baby sit, và khi gửi baby sit quý vị cũng nên nhớ kỹ rằng tìm những người nào mà người ta cảm thấy thương con nít. Tại vì baby sit bên Mỹ có những người vì cần tiền phải mở chỗ để giữ con, nhưng mà không phải có cái lương tâm để giữ con nít, họ không thích hợp.
Cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Dạ, chào chị Như Tiền. Chào chú Ẩn. Con tên Hiếu á, ở Arlington đó chú. Chú cho con hỏi chú, cái nhà con thì nằm trong cái khu SOA á chú.
Dạ.
Mà hôm rồi cái ở trên city nó gửi cái giấy về, nó hô nó không cho con đậu xe ở ngay chỗ cái highway nhiều vậy, nó nói mày là dealer hả. Thì con mới nói là không phải, tao không phải dealer, nhưng mà ông anh con có gửi mấy cái xe đậu ở đó đó chú. Thì sau đó thì nó gửi cái giấy về, nó phạt con 320 đồng, hoặc không ấy là 4 tay tháng 9 mình đi ra tòa. Rồi sợ vợ con nó sợ quá, đi lên city nó đóng 320 đồng, mà nó nói hỏi là nó không có nhận tội.
Đâu không nhận tội thì không đóng tiền. Bây giờ chú hỏi một câu vậy, ok ha, để chú hỏi một câu này. Cháu đậu cái driveway, tức là cháu đậu 4 chiếc ở ngay cái driveway trước gara phải không?
Dạ đúng.
Ok, cháu cái đít xe của cái chiếc thứ hai cản cái đường người đi bộ phải không?
Dạ đúng.
Vậy thì cháu bị phạt đúng. Ok, trừ khi cái driveway của cháu nó dài đến độ mà cháu làm sao cái đít xe của cháu đừng cán vô cái đường của những đứa trẻ người ta đi bộ. Ok, còn cháu đậu chiếc xe đó, nhưng mà dù chiếc xe đó bây giờ nó có inspection đóng cầu đường đúng hạn, nhưng mà mình cán cái đường đó là mình bị tiết cạch. Ok, đừng làm vậy và nguy hiểm. Để chú nói cho nghe câu vậy. Nếu cháu lỡ cháu đậu cái xe mà cán cái đường người đi bộ, đứa trẻ lỡ đó đi ngang đó bị kẹt cái đít xe nó đi ngoài đường, nó bị xe đụng chết là cháu cháu hốt nợ. Ok nha, nghe lời chú đi. Ở đây nó có xứ Mỹ này, nó có luật lệ rõ ràng, nó làm cho mình được an toàn cho mình và những người khác, thành ra mình ráng tuân theo luật lệ đi ha. Chứ còn nói chữ mà tôi không có plea guilty mà tôi lấy tiền, tôi không nghĩ chánh án nào đồng ý vấn đề đó đâu. Phải guilty thì mình đóng tiền, không guilty không có đóng tiền. Ok.
Dạ, ok, vậy cảm ơn chú.
Dạ. Thưa chú, ở đây có phải chú nói là cái driveway trước nhà của mình đó mà mình đậu mà
cái đít cán cái đường đi bộ đó. Tại vì từ lề đường vô là miếng cỏ nhỏ phải không?
Đúng, dạ.
Rồi tới cái đường người đi bộ.
Dạ.
Thì cái đít xe của mình không được qua khỏi đường người đi bộ.
Như tôi nghĩ là chắc cái sự nhắc nhở này của chú rất là nhiều người học, ngay cả cháu chú cũng không để ý cái điều này. Đôi lúc đi đến nhà bạn chơi, có một cái buổi tiệc tùng gì đó đó chú, gặp mặt thì nhiều lúc xe đông quá cái cũng phải đậu 4 chiếc trên cái đường đó vậy đó chú. Thì bây giờ
đó,
chú nói như vậy cháu mới nhớ.
Dạ, thêm cái nữa, Việt Nam mình á, mấy cái party chú đi á, thường thường ví dụ như chạy từ đường này vô, thay vì dòng U-turn là để đậu cho đúng chiều, đậu ngược chiều bên đó. Do đó bữa trước có người gọi tiết cạch, tôi đậu ngược chiều mà sao tôi bị tiết cạch, hiểu không? Luôn luôn phải đậu theo chiều traffic, chẳng hạn đường đó 1 chiều thì nghĩa là mình đậu tất cả xe cái chiều của cái đường xe chạy, không bao giờ được đậu đối diện hết. Và nếu xe đường 2 chiều mình không có thể từ bên phải, mình để cái xe cái đầu ngược qua bên trái. Cái người mà chỉ có cái ngược qua bên trái là đa số người đi xe đạp, để họ nhìn thấy xe hơi và người đi bộ. Ok,
cảm ơn.
Ngoài ra xe hơi phải đậu đúng cái chiều của họ.
Cái vi phạm này trong đó có cháu nữa đó, lâu lâu hay đậu giống vậy. Từ rồi chú đi cháu sẽ nhớ không làm như vậy nữa. Vâng, và quý thính giả nào mà ở trong trường hợp này thì cũng nhớ nha, mình thay đổi một chút để cho có cái sự nó rõ ràng hơn mà cũng tiết kiệm được túi tiền của mình, không bị phạt. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Dạ, alo.
Dạ, xin chào. Chào anh.
Phải chào cô.
Dạ, đúng ạ.
Tôi tên Lộc ở Carrollton.
Dạ, chào anh Lộc.
Tôi thì ở apartment, tôi ở cái tầng dưới. Thì có một cái gia đình nó ở cái tầng trên, nó có con nít mà coi như suốt ngày nó cứ chạy, nó nhảy rồi nó mở nhạc lớn. Dạ.
Rồi. Mình thì, hỏi tôi phải làm sao phải không?
Không muốn có có vấn đề gì, nhưng mà nó cứ vậy, cứ có khi tới 12 giờ, mỗi 2 giờ khuya nó cũng mở gạt lớn rồi con.
Ok. Ở trên đó, bây giờ anh là người Việt Nam, anh ở dưới. Ở trên đó là ai vậy?
Dạ, cái gia đình Mỹ Đen.
Mỹ Đen, ok, Mỹ Trăng, Mỹ Đỏ gì đúng không? Tại đối với người Việt Nam, nếu là người Việt Nam mà nói được tiếng Việt với nhau, nói chuyện dễ hơn. Thì bây giờ cái quan trọng là một khi mở nhạc cho tới khuya đó, bây giờ tôi hỏi anh câu, anh có thể lên nói với họ bằng tiếng Anh được không? Họ có hiểu, anh có
đủ... Có con thì nó có thể nói được, mà nhiều khi mình ngại, mình không có muốn có chuyện...
No, anh nói chuyện ngại, bây giờ anh muốn sống cỡ đó vậy hay là anh về chỗ khác? Bây giờ tôi chỉ anh có những cái cách như thế này. Trước hết á, anh không biết nói tiếng Anh, thì anh kêu đứa con lên. Tại vì có đứa nhỏ nhiều khi cái cách nó nói nó có thể làm người ta phật lòng, nhưng mà mình nói dịu dàng hơn, nói là xin ông đừng cho đứa nhỏ chạy hoài, tôi ngủ không được, tôi đi làm không nổi. Và hơn nữa ông cứ mở nhạc to hoài, bây giờ mình ở hàng xóm với nhau, có thể giúp đỡ ông bớt vấn đề đó lại được hay không? Ngay cả ban ngày, nếu ở chung cư mà dặn nhạc đến độ dưới này anh ngủ không được, anh được quyền gọi cảnh sát. Còn nếu ổng nói câu hey get out này kia rồi không thèm trả lời mình á, thì cái quan trọng đầu tiên là lên nói cái manager của apartment là cái gia đình trên đó để con chạy hoài cả về tôi ngủ không được. Xin lỗi anh á, nó đã có những cái trường hợp chẳng hạn cái người dưới ngủ không được mà thành phố cũng như là cái manager không thấy care cậu này ra đường không đủ ngủ, đụng xe, họ thưa lại cái chung cư đó là họ không thấy care. Nhưng mà muốn có những cái buổi thưa kiện đó, bất cứ cái làm cái dựng vậy, viết một tờ lá thơ rõ ràng và giữ copy gửi cho manager là cái từng lầu trên cứ chạy suốt đêm tôi ngủ không được và mở nhạc to. Còn cái mở nhạc to đó thì anh có quyền gọi cảnh sát. Cảnh sát lại warning rằng làm ơn mở nhạc thấp xuống. Do đó quý vị nào mà có thường mà ví dụ như mà muốn trở thành tài tử karaoke đó thì làm ơn đừng ở condo và cũng như đừng ở chung cư. Chắc chắn làm phiền người khác. Còn quý vị muốn làm tài tử thì ra ngay đồng ruộng rồi đó, mua căn nhà cất thiệt to, ca hát vĩ đại. Nhưng nhớ kỹ rằng, dặn nhạc to là bị phạt. Ok ha? Sau cái giờ đó, hoặc là ngay cả ban ngày thì cảnh sát không phạt. Nhưng họ lại warning, mà warning nữa mà tiếp tục làm nữa họ ghi tích cảnh. Ok nha?
Dạ.
Làm đi chứ còn á, anh sống nghe là tôi chỉ nghe cái giọng anh có vẻ sợ sệt người ta. Mà anh đưa cái hình ảnh này tôi cảm thấy tôi tội nghiệp ông quá, sống trong sự đau khổ có đúng vậy không?
Dạ đúng rồi, nhức đầu lắm nha chú Thận ơi.
Dạ thì bây giờ anh hỏi tôi thì tôi nói thì anh nên làm giùm tôi. Nói chuyện manager không được á thì anh làm ơn viết lá thơ kêu, chắc chắn con anh viết cũng được, đọc cho nó kề ba muốn nói nó nói vậy ra rồi anh ký tên đưa lên trên đó. Và nhớ là cái copy giữ lại là anh đưa cho ai phải ghi tên tôi đưa bà đó ngày đó ngày đó. Hoặc là sau này khi có những cái lá thơ đó trên manager nó không giải quyết, anh tìm được cái chung cư rẻ, anh dời ra họ đó, không còn 6 tháng phải trả tiền nhà, anh mang ra tòa thì chỉ anh cách làm.
Dạ.
Rồi, okay, chúc anh may mắn
nha. Cảm ơn chú.
Dạ, chào anh. À, thưa quý thính giả, bây giờ thì quý vị gọi vào trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chương trình không còn thời giờ nữa. Mọi sự thắc mắc mà quý vị cần nhờ chú Trương Minh Ẩn giúp đỡ thì đây là số điện thoại văn phòng của chú 817-884-1693, 817-884-1693. Như Tuyền đọc lại nha, 817-884-1693. Và khi quý vị gọi vào cho văn phòng chú, xin vui lòng để lại tên, lời nhắn và số điện thoại một cách rõ ràng để chú Trương Minh Ẩn có thể nhận đầy đủ những thông tin để có thể giúp đỡ quý vị. Cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, thưa chú. Chúc chú một
ngày còn lại nhiều. Rồi, chị nói vụ điện thoại chú nhắc có một cái thính giả nói chú ơi con cần chú giúp lắm, con đương khổ lắm, con cần chú dễ sợ lắm. Mà khi nói chuyện rất chậm chạp giống như Tuyền, nhưng mà tới lúc đọc số điện thoại 24-553-0047 chú gọi lắm là 5 lần rồi chú tìm cách coi có thể bỏ rồi số vô không được. Làm ơn quý vị đọc điện thoại 2 lần và đọc chậm lại giùm tôi. Cảm ơn quý vị, hôm nay ngày cũng không phải nóng lắm, không phải lạnh lắm. Nhưng mà quý vị nào gặp trở ngại thì cứ gọi cho tôi. Và nếu quý vị nghĩ rằng quý vị không thể bắt cái phone trong lúc quý vị làm việc, thì quý vị nói hết câu chuyện đi, tôi trả lời bằng điện thoại câu chuyện.
Dạ.
Cảm ơn Như Tuyệt, cảm ơn quý vị.
Dạ,
cảm
mến chào tạm biệt chứ.
Rồi,
dạ.
Bye bye.
Hẹn gặp lại chứ.